Chào mừng các bạn lại đến với podcast Cà phê Khởi nghiệp cùng Tùng BT, nơi mà tôi sẽ ngồi uống cà phê với bạn để chúng ta trò chuyện, tâm sự về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc đời của con người khởi nghiệp. Đây là một cái podcast mà tôi sẽ thoải mái chia sẻ những thứ thường ngày một cách chân thành nhất, không có kịch bản, không có một cái gì mà nó được viết ra, nó được script. Cho nên thỉnh thoảng với những podcast khác của những người khác thì các bạn sẽ thấy được cái sự tôi tạm gọi là chỉnh chu. Nhưng đối với tôi á, thì podcast này nó rất là cá nhân giữa tôi với những người bạn khởi nghiệp, những người bạn mà striving, mình muốn có một cuộc đời khởi nghiệp, mình tận hưởng một cuộc đời khởi nghiệp, mình thích cho lối sống của một người khởi nghiệp. Thì tôi với bạn cùng ngồi, cùng trò chuyện, cùng tâm sự những thứ mà chân thành nhất. Bạn có thể tìm thấy tôi ở trên podcast, ở trên Phonos nè, ở trên Apple Podcast và nhất là Spotify. Ai mà kiểu nghe podcast mà thích á, cho tôi xin một cái sự tương tác để mình có động lực mà làm tiếp á mà. Ngày hôm nay là một cái dịp rất là trùng hợp mọi người. Ngày hôm nay là có nhiều thứ nó giống giống nhau. Nó kiểu nhiều khi có một số ngày mình cảm thấy mọi thứ rất là make sense, mọi thứ rất là trùng hợp á. Có ba câu chuyện không liên quan với nhau, nhưng mà kiểu nó đều một cách nào đó nó có chung một cái thông điệp. Buổi chiều ngày hôm nay khoảng cỡ 17:35 tôi lại có mặt ở trên quán của tôi ở 698 Sư Văn Hạnh, phường 12 quận 10 Sài Gòn á. Thì thật ra quán là nơi trú ngụ của tôi, là gia đình thứ hai của tôi, là tôi không muốn xài từ này nhưng mà nó là văn phòng của tôi, là nơi tôi làm việc. Thì hôm nay thì tôi có việc tôi lên đó, tôi làm việc cho mọi người chút xíu. Thì lúc mà lên á thì hôm nay là ngày truyền thống. Ai mà theo dõi podcast tôi nhiều á, mọi người nghe podcast tôi nhiều á, mọi người sẽ biết là trong những cái công ty mà tôi đã và đang có, tùy với từng giai đoạn, trừ cái giai đoạn mà là survive, cái giai đoạn mà mọi người phải sống còn bằng mọi giá có thể á, thì sau cái giai đoạn đó thì thường là mọi người sẽ bắt đầu làm quy trình, làm văn hóa và có những cái hoạt động văn hóa với nhau. Và trong cái cụm, nói chung là tôi có một cái cụm công ty là Yêu Hà Đủ, Lodi & Wolf và Monkey & Black, thì có chung một cái hệ thống văn hóa. Thì trong hệ thống đó thì ngày truyền thống là một những ngày quan trọng nhất trong tháng. Đó là ngày mọi người sẽ hơi ngoài giờ làm việc, khoảng 5 giờ mấy 6 giờ, mọi người sẽ có những cái red cost nhất định. Mọi người sẽ đến và mọi người chỉ làm một hoạt động duy nhất thôi, là mọi người hoạt động vì nhân sự. Trong cái buổi ngày truyền thống á, là cái buổi mà mọi người sẽ chơi chút xíu, nhảy chút xíu, trò chuyện chút xíu về dự định sắp tới, inspire chút xíu, công nhận nhau chút xíu. Tụi tôi có một cái hệ thống ghi nhận điểm số của mọi người về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ, hoặc là có những cái kỹ năng đặc thù, đặc biệt. Ví dụ như tôi là người hài hước chẳng hạn, thì tôi cũng xứng đáng được công nhận ở trong những cái buổi này. Nhưng mà thật ra tôi không còn được công nhận nữa, tại vì tôi là chủ rồi. Thì tự nhiên mình lên xong mình trao giải mình nó bị kỳ. Cho nên á, là cái ngày truyền thống là một cái ngày mà tôi rất thích. Ngày hôm nay á, thì nó có concept. Như mọi người đã biết đó, thì Tùng BT của mọi người á, là marketing, làm quần què gì cũng có concept chán chọi á. Mình làm không đúng về bản chất của nó, mình khó chịu lắm. Mình học hành xong rồi mình không làm những thứ mình học, mình khó chịu lắm. Cho nên là bất cứ một cái sự kiện nào cũng có một cái concept, có một cái big idea, tức là một cái thông điệp. Cái concept, cái thông điệp, cái tagline. Thật ra những từ tôi nói nó cũng gần nghĩa nhau đó. Mọi người có thời gian mọi người tìm thêm, không thì tạm thời cứ hiểu nôm na như vậy là được. Hiểu mà, hiểu rồi làm, rồi từ từ mình sẽ phát triển và tiến bộ thôi. Nhưng mọi người thấy đó, thỉnh thoảng tôi vấp á, tại vì tôi vừa nói vừa nghĩ, mà thỉnh thoảng tôi nói cũng nhanh đó, cho nên nó vấp là bình thường, mọi người thông cảm nha. Thì khi mà tôi nhìn vô ngày truyền thống ngày hôm nay, concept của nó là accept your bullshit. Đúng rồi, mọi người nghe chính xác cái thông điệp của cái ngày truyền thống lần này. Accept your bullshit. Và thật ra thú vị lắm là những cái tên này nè, những cái hệ thống mà tôi làm ấy, giờ tôi không có tham gia nữa. Tức là cái ý tưởng này không phải ý tưởng của tôi, ý tưởng của ai á, tôi cũng chả biết. Tôi cũng chưa quan tâm lắm. Cái thứ tôi quan tâm á là liệu là concept này liên quan gì tới nhân sự. Thì tôi hỏi tụi nhỏ á, cái này nghĩ là sao tụi em? Tụi nó biết nha. tụi nó biết là thì có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta mắc sai lầm, chúng ta hay đối xử tệ với bản thân mình, chúng ta không có chịu tha thứ, điều đó dẫn đến chuyện là chúng ta đối xử tệ, mạt sát, hành hạ bản thân mình, làm cho mình có những cái phản ứng tiêu cực với chính bản thân mình một cách vô lý. Hoặc nhưng mà cũng có đứa khác nó nói là thì em hiểu là thỉnh thoảng mình sai lầm, nhưng mình lựa chọn mình trốn tránh nó, nhưng mà trốn không được đâu con trai. Rồi cuối cùng những cái sai lầm đó là những cái lỗ hổng đấy luôn. Thì nước á, hay là còn gọi là kết quả công việc á, nó sẽ chảy qua những cái đáy lưu đó, nó đi mất. Cho nên những người giỏi mà không có chấp nhận là mình sai lầm thì không có đi tiếp được, không phát triển được. Là tại thỉnh thoảng cho một số nghề nhất định, không phải chỉ làm thứ mình giỏi là được. Thỉnh thoảng mình phải đạt tối thiểu một số thứ nhất định. Ví dụ như là giới trẻ thầy mắc một số vấn đề về chuyện đảm bảo deadline 100%. Hoặc là những người khởi nghiệp mới hay bị một cái chuyện á, là không thể quyết liệt và bằng mọi giá hy sinh mọi thứ mình có để mình đạt được cái thứ mà mình thật sự mình muốn. Hoặc là đơn giản là nhiều khi là bị lười, không có học. Nhất là học những cái như là tài chính, kế toán, hoặc là tùng BT của mọi người thì khó, khóa tài chính tinh gọn đó. Thì không học những thứ rất là đơn giản như vậy, nhiều khi có 2 ngày cuối tuần mình không học. Ngày xưa tôi cũng vậy mà. Hồi nhỏ tôi đã cảm nhận được cái sự quan trọng của kế toán tài chính rồi, mà không học, lười. Mình nghĩ mình mạnh về là đủ, không đủ. Mình không hiểu mình làm được. Tại vì kinh doanh bản chất của nó là tiền mà, tiền là tài chính đó. Tại tài chính là nó hiểu bản chất của tiền. Thì vậy thì quay lại, vậy cái thứ mà chúng ta nên làm á là chúng ta nên tha thứ, nhưng chúng ta không được quên. Tiếng Anh nó có câu á là forgive but not forget. Tức là hãy tha thứ cho mình, cho người, nhưng đừng bao giờ quên. Ở chỗ là một con người nào đó họ sẽ làm một hành vi xấu cho mình, họ sẽ có khả năng làm hành vi xấu trong tương lai. Bản thân mình đã làm sai trong quá khứ, nhớ nó để đừng mắc sai lầm lần thứ hai. Và từ một cái concept mang tính chất rất là đơn giản, nhưng mà thật ra đó, nói tới đây thì cũng phải nói đi nói lại. Thì thật ra là cái câu này dùng trong ngữ văn của tiếng Anh á, thì nó sẽ kiểu giống như là hay dùng trong kiểu là phản kháng thôi, kiểu đối chọi ha. Kiểu giống như là mình phát hiện ra một cái đứa nào mà kiểu nói dối mình á, hey, I know you're lying man, accept your bullshit. Tức là kiểu tao biết mày xạo đó, mày chấp nhận cái sự thật, mày nói tao nghe cái sự thật để. Ví dụ như vậy, cái kiểu mà đây là một cái kiểu nói, cách nói mà nói người ta nghe là cái sự thật là vậy đó, mày ấy đi, thấy không? Hoặc là đây là một kiểu nói mà một người nào đó làm một gì đó nó không ok, cái mình kêu, mình yêu cầu người ta phải giữ nó, phải kiểu chấp nhận cái sự thật này. Ví dụ như là you're putting yourself in danger, so accept your bullshit. Tức là ê mày làm này là nguy hiểm nha, coi lại đi, coi lại nha mày. Nó kiểu nói vậy, không biết nói tới đây các bạn hiểu không? Tại vì nói giải nghĩa hồi nãy mà không nói cái ý nghĩa tiếng Anh của nó là hơi sai xíu. Đó là câu chuyện thứ nhất. Thật ra câu chuyện thứ nhất chưa xong. Nó có một cái đoạn rất là thú vị là bạn Loli, marketing director của tụi tôi á, là một người cũng rất là conceptual. Bạn mới nảy ra một cái ý là hay là bây giờ mình cũng có một cái red cross là hãy mặc một cái bộ đồ mà bạn cảm thấy hối hận. Ôi hay ghê á. Cho nên là khi mà mọi người mặc những cái đồ á, mọi người sẽ được hỏi rất là quan tâm là tại sao mày hối hận cái này. Còn cái đứa nó kiểu tại vì khi mẹ mặc cái bộ đồ này á, là em ưa với bản thân em, xong em mất luôn bản thân. Cái mọi người kiểu what? Ủa alo, gì trời? Từ đó mọi người biết những câu chuyện thầm kín của nhau. Từ đó mọi người biết được là những cái thứ quan trọng. Ví dụ như là cái đứa mà nói tôi cái câu chuyện kỳ cục đó, thì rõ ràng mình nhận ra rất là nhiều điều. Ví dụ như nhận ra là những cái nói quan trọng với nó, nó là đứa hơi râm, và thỉnh thoảng nó để cái sự râm của nó vượt qua cái suy nghĩ cá nhân. Và khi nó mặc áo đó, nó chấp nhận nó đã mất một cái người bạn thân bởi vì tính cách râm đảng của nó, và nó sẽ rút kinh nghiệm về chuyện đó. Nó chấp nhận, nó tha thứ cho bản thân nó, nhưng mà nó sẽ không mắc đó sai lầm thứ hai. Là tại vì nó đâu có người bạn thân thứ hai đâu, nó chỉ có một thôi. Câu chuyện số 2 nằm ở chỗ á, là tôi đi tới một cái câu lạc bộ hài độc thoại, không phải của Sài Gòn Tiếu, nó tên là Hài Với Nhau. Mấy bạn tổ chức ở, nói chung mọi người lên trên Facebook mọi người kiếm là biết. Cái chỗ đó tôi cũng không nhớ là địa chỉ là ở đâu, đâu đó ở khu Tân Định á. Thì các bạn, thật ra mấy bạn nó cũng tham gia nhiều cái khóa đào tạo của Sài Gòn Tiếu, rồi các bạn cũng được hỗ trợ chút xíu. Rồi cái chỗ các bạn cũng là một cái chỗ mà hồi xưa Sài Gòn Tiếu cũng hay làm open mic, nhưng bây giờ thì Sài Gòn Tiếu không có làm open mic nữa. Thì các bạn tự làm với nhau hay lắm mọi người. Các bạn dễ thương, các bạn rất là tâm huyết, các bạn tiến bộ mỗi ngày. Dĩ nhiên là theo tôi thì mọi người cần đầu tư thêm thời gian để luyện hài thôi, luyện kỹ năng thôi đó. Nhưng mà theo tôi là chỉ cần mọi người luyện kỹ năng chân cứng đá mềm á là mọi người sẽ thành công thôi. Nhưng mà khi mà các bạn, mọi người biết không, mọi người phải hiểu cái chuyện á là tôi xuất thân từ một cái môi trường cũng 3-4 năm nay á, là Sài Gòn Tiếu đối với tôi là một loại công việc, mà trong đó cái sự nghiệp chính của tôi là khởi nghiệp, là kinh doanh, là mang về tiền lời. Thậm chí là cái một lúc nào đó chắc không xa tôi sẽ công bố về cái chuyện là cái vai trò diễn viên hài độc thoại trong Sài Gòn Tiếu như thế nào, để lúc đó các bạn nhớ đón nhận dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng mà khi mà đến với các bạn này dễ thương lắm mọi người. Mình nhớ là cái thời điểm mà Sài Gòn Tiếu không có phải là khởi nghiệp, nó thuần là sở thích, mọi người vô, mọi người chơi, mọi người thoải mái lắm. Và ở đây có rất nhiều sai lầm diễn ra, nhưng mà rõ ràng nó có một cái sự chấp nhận ở trong đó, nó có một cái sự thoải mái, nó có một cái sự thậm chí là enjoy, là vui, làm một cái gì đó nó rất là hay trong cái chuyện mình làm bất cứ thứ gì. Là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, tôi cũng mới nhận ra ngay bây giờ mà các bạn, ngay trong lúc mà tôi đang nói chuyện với các bạn, tôi mới nhận ra hôm nay ngày 12 tháng 10 là ngày tiếp nối của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Một cái ngày, đây là một cái ngày mà tưởng niệm và tri ân những cái đóng góp của sư ông với Phật giáo và thế giới. Có nhiều cái tạp chí về Phật giáo thì thầy Thích Nhất Hạnh, sư ông nhà mình á, là một những người có tầm ảnh hưởng nhất trong trong Phật giáo hiện đại. Và trong cái ngày này á, thì thường là tổ chức những buổi tưởng niệm thực hành thiền định để nhớ tới ông. Tại vì cái mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những điều mà tôi hiểu Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm á, là thúc đẩy cái quá trình mà mọi người hướng tới một cuộc sống thoát khổ, hướng tới chuyện thiền, mindfulness. Một phần là như vậy ha các bạn. Tôi không muốn nói sâu về cái chuyện này, tại vì cá nhân tôi cũng thấy là bản thân mình cũng là người thực hành thiền định, thiền quán và Vipassana đó, nhưng bản thân mình thì cũng chưa đi đâu tới đâu, và ai tu nấy chứng. Và ngay trong thời điểm mà tôi trò chuyện và chia sẻ với mọi người á, tôi lại nhớ những cái câu, những cái lời mà khuyên hoặc là lời mời của sư ông trong những cái clip hoặc là những cái podcast. Thực ra nó cũng trích xuất từ những buổi giảng pháp của ông, của thầy. Thì thầy hay nói mọi người là hãy sống trong giây phút hiện tại để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Thầy cũng từng nói là hãy yêu thương và tha thứ, tại vì thầy thích một cái thế giới hòa bình và hạnh phúc. Thầy cũng nói là hãy thực hành chánh niệm, practice mindfulness, thực hành chánh niệm thông qua nhiều hình thức. Dù bạn làm cái gì đi nữa, nhưng bạn có một ý thức trong cái hành trình thực hành chánh niệm đã là ok rồi. Tôi nhớ tới cái buổi rất là có duyên của tôi với thầy trước khi thầy biên tịch ở chùa Từ Hiếu á. Lúc mà tôi đến với lại chùa, tôi biết thầy ở đó. Tôi chỉ phát tâm ra một cái là tôi có mặt ở đó, tôi cùng ngồi thiền ở một nơi mà thầy cũng đang hiện diện, rồi tôi về thôi. Nhưng mà tự nhiên vô tình á, thì có nhiều người cũng đợi đâu đó khoảng 2 tháng ở chùa nhưng mà cũng không gặp thầy. Cái tự nhiên trong lúc mà tôi thiền xong á, tự nhiên thầy bước ra, rồi thầy đi thiền hành một vòng chung với các Phật tử ở đó. Thì tôi có cơ hội đi chung với thầy. Tôi có cơ hội nhìn vào ánh mắt của thầy khi thầy nhìn vạn vật vào những giây phút cuối đời. Đó là một ánh mắt, một ánh mắt mà theo tôi nó bình yên, nó từ bi, nó rất là thấu hiểu. Tôi cảm nhận được cái lòng trắc ẩn vô cùng to lớn khi mà tôi có duyên, tôi chạm được cái ánh mắt ấy. Không biết là nó thật sự là như vậy hay là bản thân tôi cũng hiểu được cái chuyện là lúc đó thầy đang đau đớn về thể xác, nhưng có vẻ như người như thầy đã vượt qua những cái đau đớn đó rồi. Mỗi lần nhớ lại thì nó là một cái khoảnh khắc đó, là một cái nail để nhắc nhở tôi là dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi tin là chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy cái sự bình yên, cái sự chấp nhận, dù cái bullshit của mình nó như thế nào đi nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới một cuộc sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Accept your bullshit. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tôi là Tùng BT.